Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm mùng 7 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại con đường hoán cải của Salvatore Sara Striano, từ tội phạm trở thành diễn viên nhà kịch và nhà văn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đấng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Cái giá của người môn đệ Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Roma, Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Từ lâu quan tâm đến vấn đề các nữ tu bị lạm dụng và nhìn nhận có sự thiện chí giải quyết chiến tranh tại Yemen. Đây là một số lập trường được Đức Thánh Cha bày tỏ trong cuộc họp báo chiều ngày 5 tháng 2 vừa qua trên đường từ Abu Dhabi về Roma sau cuộc viếng thăm dài 40 tiếng đồng hồ. Máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Ciampino lúc 4 giờ 15 phút chiều, và trên đường về Vatican, Đức Thánh Cha đã ghé lại đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ vì chuyến viếng thăm ngắn ngủi tại Abu Dhabi. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Đức Thánh Cha xác nhận có thư của Tổng thống Maduro xin Tòa Thánh giúp đỡ cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela hiện nay. Nhưng Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng, cần có sự yêu cầu của cả hai phía thì Tòa Thánh mới có thể làm trung gian. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, mối quan tâm lớn của Ngài hiện nay là các cuộc chiến tranh, như tại Yemen mà Liên Quốc Emirati cũng tham gia. Ngài nhận thấy có thiện chí tốt trong việc khởi sự các tiến trình hòa bình. Đức Thánh Cha cũng tiết lộ rằng, để soạn thảo tuyên ngôn chung giữa Công giáo và đền thờ, Đại học Al-Azhar của Hồi giáo, thì hai bên đã làm việc từ hơn một năm nay với rất nhiều suy tư và cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều để hoàn thành văn kiện này, vì đối với tôi, chỉ có một mối nguy hiểm lớn trong lúc này, đó là sự tàn phá, chiến tranh, oán ghét giữa chúng ta. Và nếu chúng ta là những tín hữu không có khả năng cầu nguyện, thì tín ngưỡng của chúng ta sẽ bị đánh bại.
Một ký giả nhắc đến sự kiện mới đây, phụ trương phụ nữ của báo Quan sát viên Roma đã tố giác những vụ các nữ tu bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, đó là một vấn đề. Ngược đãi phụ nữ là một vấn đề. Tôi dám nói rằng nhân loại chưa trưởng thành. Phụ nữ còn bị coi như thuộc hạng nhì. Chúng ta hãy bắt đầu từ đây. Đó là một vấn đề văn hóa. Rồi người ta đi tới cả những vụ giết phụ nữ. Có những nước trong đó việc ngược đãi phụ nữ đi tới chỗ giết phụ nữ. Quả thực trong giáo hội đã có những giáo sĩ đã làm như thế. Có những linh mục và cả giám mục đã làm điều ấy. Và tôi tin rằng sẽ còn xảy ra. Không phải từ lúc chúng ta nhận thức vấn đề là nó chấm dứt ở đó. Từ lâu chúng tôi đã làm việc về vấn đề này. Chúng tôi đã ngưng chức hoặc sa thải một số giáo sĩ và giải tán vài dòng nữ vì quá liên hệ tới hiện tượng này. Một thứ tham nhũng, hư hỏng cần phải làm hơn nữa. Trong cuộc họp báo, Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất hài lòng về cuộc viếng thăm ở Abu Dhabi và có ấn tượng rất tốt về cuộc gặp gỡ hội đồng các kỳ lão Hồi giáo. Họ thật là những người khôn ngoan. Trong cuộc họp, mỗi thành viên đã phát biểu, bắt đầu từ vị đại imam, rồi các thành viên khác từ người cao tuổi nhất đến người trẻ nhất cũng là thư ký của hội đồng.
Roma, chiều ngày 5 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, đã chính thức mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong chân phước cho cha Pietro Aruppe, cố bề trên tổng quyền dòng Tây. Cha Aruppe sinh năm 1907 tại miền Basco bên Tây Ban Nha. Ngài gia nhập dòng Tây năm 20 tuổi và năm 31 tuổi Ngài được gửi sang Nhật để hoạt động truyền giáo. Năm 1942, cha làm giáo tập tại Hiroshima, nơi xảy ra vụ ném bom nguyên tử đầu tiên. Năm 1965, ít lâu trước khi bế mạc công đồng chung Vaticano II, cha Aruppe đã được bầu làm bề trên cả dòng Tây. Năm 1981, cha Ruppe bị tai biến mạch máu não khiến cho ngài bị cấm khẩu và tê liệt, không thể hoạt động được nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm một đại diện của ngài cai quản dòng. Cha Ruppe qua đời tại Roma năm 1991, thọ 84 tuổi. Đức Hồng Y Giám quản Roma đã chính thức thành lập tòa án điều tra tại Dinh Tông Tòa Laterano, cũng như tòa giám mục giáo phận Roma. Chủ án là dòng Tây và vị thỉnh nguyện viên là cha Pasqua Cebolada cùng dòng. Đức Hồng Y De Donatis đã công bố danh tánh của các thành viên tòa án. Vị đại diện giám mục là Đức ông Slavomir Order, vị trưởng tín là Đức ông Giuseppe Alonso. Ngoài ra còn có hai giáo dân giữ nhiệm vụ công chứng viên. Tòa án sẽ điều tra, thu thập các chứng tích và phỏng vấn các nhân chứng để thiết lập hồ sơ về cuộc sống và các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Pietro Aruppe, rồi gửi về Bộ Phong Thánh để cứu xét.
Vatican. Đức Thánh Cha giao phó công tác mục vụ giáo phận cho một số giám mục công giáo Trung Quốc đã được hòa giải với Tòa Thánh ngày 22 tháng 9 năm ngoái. Sau khi hiệp định tạm thời đã được ký kết giữa Tòa Thánh và nhà nước Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, các giám mục này trước đó đã bị vạ tuyệt thông tức khắc vì thụ phong không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh. Thông cáo công bố hôm 2 tháng 2 vừa qua của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã chỉ định cho mỗi giám mục vừa nói một công tác mục vụ giáo phận, để ý đến những tình trạng đặc thù và phức tạp ở địa phương. Đức cha Giuse Quách Kim Tài được bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên của giáo phận Thường Đức. Đức cha Giuse Hoàng Bỉnh Chương làm giám mục giáo phận Sơn Đầu, Đức cha Giuse Lưu Tân Hồng, giám mục giáo phận An Huy, Đức cha Giuse Mã Anh Lâm, giám mục giáo phận Côn Minh, Đức cha Giuse Nhạc Phúc Xanh, giám mục giáo phận Hắc Long Giang, Đức cha Vinh Sơn Chim Tư Lộc, giám mục giáo phận Phúc Ninh, Mân Đông, và Đức cha Paulo Lôi Thế Ngân, giám mục giáo phận Lạc Sơn. Cũng liên quan đến sự bổ nhiệm trên đây, Đức cha Quách Hy Cẩm, 70 tuổi, làm giám mục phụ tá giáo phận Phúc Ninh, Mân Đông. Ngài thuộc Giáo hội Công giáo Thầm Lặng, trước làm giám mục chính tòa giáo phận Phúc Ninh, nhưng nay nhường chỗ cho Đức cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc. Ngoài ra Đức cha Phêrô Trang Kiến Kiên, 80 tuổi, thuộc Công giáo Thầm Lặng, nguyên là giám mục chính tòa Sơn Đầu, nay về hưu và nhường chỗ cho Đức cha Hoàng Bỉnh Chương. Ngoài ra Đức cha An Tôn Đồ Thế Hoa dòng Phanxicô qua đời ngày 4 tháng Giêng 2017, vài tháng trước đó đã xin hòa giải với Tòa Thánh và Đức Thánh Cha đã chấp nhận đồng thời để Đức cha mang danh hiệu giám mục hồi hưu của giáo phận Bồ Kỳ.
Liban, Đức Hồng Y Bekararai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, hy vọng tân chính phủ nước này phục hồi được thời gian 9 tháng bị uổng phí. Sau 9 tháng bế tắc vì sự bất thuận giữa các đảng phái chính trị, tân chính phủ Liban do Thủ tướng Saad Hariri lãnh đạo đã được thành lập hôm 31 tháng 1 vừa qua. Trong thư chúc mừng gửi đến Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng Hariri hôm 2 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Bekararai khẳng định rằng, hiệp nhất và cộng tác trong nội bộ chính phủ là điều quan trọng để đưa ra những cải tổ cần thiết và đảm bảo an sinh về kinh tế. Đức Hồng Y cũng bày tỏ hy vọng chính phủ mới có thể phục hồi được sự chậm trễ vì 9 tháng trong tình trạng bế tắc. Tân chính phủ Liban có 30 người, gồm 26 nam và 4 nữ. Trong số này có 15 người thuộc các cộng đoàn Kitô như Maronit, Chính Thống, Menkai và Akmeni. 6 người thuộc Hồi giáo Siit và 6 người thuộc Hồi giáo Sunnit và có 3 người thuộc Hồi giáo Druze. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ là bà Raja Hassan theo Hồi giáo Sunnit đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Nội vụ.
New Delhi, 98 tín hữu Kitô bộ lạc ở Tripura, Đông Bắc Ấn Độ, đã bị một nhóm Ấn giáo cực đoan cưỡng bách trở lại Ấn giáo. Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng chung của các tín hữu Kitô Ấn Độ, đã tuyên bố như trên với hãng tin ACA News truyền đi hôm 5 tháng 2 vừa qua từ Roma. Trích thuật lời tố giác của một chính trị gia địa phương là ông Jitan Chonhuri, Chủ tịch chi bộ bộ lạc thuộc đảng Cộng sản Mao. Ông này đã đến thăm làng của dân bộ lạc ở Tripura hôm 25 tháng Giêng và nhận thấy các tín hữu Kitô tại đây đã bị nhóm Ấn giáo cực đoan Jahagan Manka ép buộc trở lại Ấn giáo hôm 23 tháng Giêng trước đó trong chương trình gọi là Trở về với tôn giáo nguyên thủy. Các tín hữu cựu Kitô này cho ông biết trước đây họ hạnh phúc nhưng bây giờ thì không. Ông Chowdhury kể lại rằng những người Ấn giáo cực đoan đã đe dọa bỏ tù các tín hữu Kitô bộ lạc nếu họ không chịu trở về với Ấn giáo. Theo ông Saint-Georges, những vụ cưỡng bách các tín hữu Kitô bộ lạc được các nhóm thổ dân bản xứ gọi là Adivasi phải trở về với Ấn giáo là điều thường xảy ra do sức ép của các nhóm cực hữu. Ông cho biết những người dân bộ lạc thường là những người theo đạo thờ vật linh trước khi theo Kitô giáo và họ không hề là tín hữu Ấn giáo trước đó. Vì thế, những toan tính gọi là đưa họ trở về với tôn giáo nguyên thủy của họ là một chiến lược chính trị để tạo nên những bất thuận xã hội, mất tín nhiệm và nghi ngờ giữa chính những người dân bộ lạc với nhau.
Jerusalem, số du khách và tín hữu hành hương tại Israel tiếp tục gia tăng trong năm 2019 này. Hôm 5 tháng 2 vừa qua, Bộ Du lịch Israel cho biết, trong tháng giêng mới đây đã có 285.600 người viếng thăm Israel, tức là tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng đầu tiên của năm, số thu nhập của Israel do du lịch vào khoảng 358 triệu euro. Trong tháng giêng năm ngoái, bình quân mỗi ngày có 16.000 khách du lịch đến Israel. Trong tháng đầu năm nay, con số đó đã tăng lên 36.000 mỗi ngày, tức là quá gấp đôi. Năm ngoái, Israel đã đón tiếp 4.120.000 du khách và tín hữu hành hương, một con số kỷ lục, tăng 13% so với năm 2017. Trong số này, 61% du khách và tín hữu hành hương là Kitô hữu.
New York. Vì lý do tài chính, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, cho biết phải đóng cửa 7 trường công giáo. Một lý do khác nữa là vì thiếu học sinh. Tuyên bố hôm 4 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan cũng cho biết sẽ củng cố 201 trường công giáo còn lại của giáo phận và tăng cường nền giáo dục công giáo tại New York trong những năm tới đây. Các trường công giáo đã hiện diện từ hơn 200 năm nay tại New York, từ cấp vườn trẻ cho đến hết lớp 12 của bậc trung học. Hiện nay có tổng cộng hơn 62.000 học sinh theo học tại các trường công giáo ở New York.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua.
Lần đầu tiên, một vị giáo hoàng đến bán đảo Ả Rập, và Thiên Chúa quan phòng muốn đó là một vị giáo hoàng có tên là Francisco. 800 năm sau chuyến viếng thăm của Thánh Francisco Assisi đến vương quốc Al-Makin Al-Kamin. Trong chuyến tông du này, tôi và Đại Iman Al-Aha đã ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại. Trong đó chúng tôi cùng nhau khẳng định ơn gọi chung của tất cả người nam và người nữ là anh chị em, là con cái của Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, trên đây là những lời của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các tín hữu và du khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại Đại Thính đường Phaolô 6, sáng thứ Tư mùng 6 tháng 2. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha được mở đầu với lời Chúa trích trong sách Sáng Thế Ký. Sau trận hồng thủy, Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Noê và các con ông và người phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Nhưng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu. Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày vừa qua, tôi đã hoàn thành một chuyến tông du ngắn đến các tiểu vương quốc Ả Rập. Một chuyến đi ngắn nhưng rất quan trọng, liên kết với cuộc gặp gỡ hồi năm 2017 tại Al-Aha, Ai Cập. Cuộc gặp gỡ đã viết một trang mới trong lịch sử đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo và việc dấn thân thúc đẩy hòa bình trên thế giới dựa trên tình huynh đệ nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến tông du.
Per la prima volta un papa si è recato nella penisola arabica e la provvidenza ha voluto che sia stato un papa di nome Francesco. 800 anni dopo la visita di San Francesco di Assisi al sultano al-Malik al-Kamil.
Lần đầu tiên một giáo hoàng đến bán đảo Ả Rập, và Thiên Chúa quan phòng muốn đó là một giáo hoàng có tên là Francisco, sau 800 năm chuyến viếng thăm của Thánh Francisco Assisi đến vương quốc al-Malik al-Kamil. Tôi thường nghĩ về Thánh Francisco Assisi trong cuộc hành trình này. Điều này giúp cho tôi giữ tin mừng, tình yêu của Chúa Giêsu Kitô trong tâm hồn, trong lúc tôi sống những giờ phút khác nhau của chuyến viếng thăm. Trong tâm hồn tôi có tin mừng của Chúa Kitô, có lời cầu nguyện hướng về Chúa Cha cho tất cả những con cái Ngài, nhất là cho những người nghèo nhất, cho những nạn nhân của bất công, chiến tranh, đau khổ. Và đó là lời cầu nguyện cho cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, yếu tố quyết định cho hòa bình thế giới hôm nay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn Thái tử, Tổng thống và Phó Tổng thống và tất cả những nhà chức trách của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đức Thánh Cha nói, tôi xin cảm ơn tất cả vì đã đón tiếp tôi với sự lịch sự tuyệt vời. Trong các thập kỷ gần đây, đất nước này đã phát triển rất nhiều. Nó trở thành một giao lộ giữa Đông và Tây, một ốc đảo đa sắc tộc, đa tôn giáo, và do đó là nơi thích hợp để thúc đẩy văn hóa gặp gỡ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Paul Hinder, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, người đã chuẩn bị và tổ chức sự kiện cho cộng đồng Công giáo. Và lời cảm ơn chân thành của tôi hướng đến các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Họ chính là sự hiện diện năng động của Kitô giáo trong vùng này. Tôi đã có cơ hội chào thăm vị linh mục đầu tiên. Ngài đã 90 tuổi, cha đã thiết lập nhiều cộng đoàn ở đó. Cha ngồi trên xe lăn, bị mù nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Nụ cười của người đã phục vụ Chúa và đã làm nhiều điều tốt lành. Tôi cũng đã thăm một linh mục 90 tuổi khác, nhưng Ngài vẫn còn đi được và tiếp tục làm việc. Và nhiều linh mục đang phục vụ trong các cộng đoàn Kitô giáo theo nghi lễ Latin, nghi lễ Syro-Malabar, Syro-Malakara, nghi lễ Maronite đến từ Lebanon, Ấn Độ, Philippines và các nước khác.
Đức Thánh Cha nhắc lại một văn kiện đã được Ngài và Đại Imam Al-Aha ký.
Oltre ai discorsi ad Abu Dhabi è stato fatto un passo in più. Il grande imam di Al-Azhar e io abbiamo firmato il documento sulla fratellanza umana.
Ngoài các bài phát biểu tại Abu Dhabi, một bước nữa đã được thực hiện. Tôi và Đại Imam Al-Aha đã ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại. Trong đó chúng tôi cùng nhau khẳng định ơn gọi chung của tất cả người nam và người nữ là anh em, là con của Thiên Chúa. Chúng tôi lên án tất cả các hình thức bạo lực, đặc biệt là bạo lực nhân danh tôn giáo, và chúng tôi cam kết truyền bá các giá trị đích thực và hòa bình trên toàn thế giới. Trong thời đại của chúng ta, có một cám dỗ mạnh mẽ thấy một cuộc xung đột giữa các nền văn minh Kitô giáo và Hồi giáo, và cũng coi các tôn giáo là nguồn gốc của xung đột. Chúng tôi muốn đưa ra một dấu chỉ rõ ràng và quyết định hơn, đó là chúng ta có thể gặp gỡ nhau, có thể tôn trọng và đối thoại. Và mặc dù có sự đa dạng về văn hóa và truyền thống, thế giới Kitô giáo và Hồi giáo đánh giá cao và bảo vệ các giá trị chung. Cuộc sống, gia đình, ý thức tôn giáo, tôn trọng người già, giáo dục người trẻ và những người khác. Tại các vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có khoảng 1 triệu Kitô hữu sinh sống. Họ là những công nhân đến từ nhiều quốc gia châu Á. Sáng thứ ba, tôi đã gặp một đại diện của Cộng đoàn Công giáo tại nhà thờ Thánh Giuse ở Abu Dhabi, một nhà thờ rất đơn giản. Và sau đó, tôi đã cử hành thánh lễ cho rất nhiều người trong sân vận động thành phố, loan báo tin mừng về các mối phúc. Trong thánh lễ, có các thượng phụ, các tổng giám mục và các giám mục cùng đồng tế với tôi. Chúng tôi đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho hòa bình và công lý, với ý chỉ, cách riêng cho Trung Đông và Yemen. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ. Anh chị em thân mến, chuyến tông du này là những điều bất ngờ, ngạc nhiên của Thiên Chúa. Do đó chúng ta cùng ca tụng Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Và chúng ta cùng cầu nguyện để những hạt giống được gieo sẽ sinh hoa trái theo ý muốn thánh thiện của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các chủng sinh và giáo sư của chủng viện Nantes, cũng như những người trẻ đến từ Marseille và Paris. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ thật sự, và như những người con của Thiên Chúa, làm cho tình huynh đệ tăng trưởng nhờ sự tôn trọng, đối thoại và cầu nguyện. Chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh, đặc biệt là những người đến từ Hoa Kỳ và Anh Quốc. Đức Thánh Cha cầu chúc cho tất cả những người đang hiện diện tại Đại Thánh Đường Phaolô 6 và gia đình của họ niềm vui và sự bình an của Chúa. Với các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha xin cầu nguyện cho Cha của nhân loại ban hòa bình cho thế giới và làm cho tất cả chúng ta lớn lên trong nhận thức về tình huynh đệ giữa thế giới. Đức Thánh Cha chào các nhóm hành hương nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Tây Ban Nha và Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha xin mọi người cùng với Ngài cảm ơn về chuyến tông du của Ngài đã thực hiện vừa qua. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện để tình huynh đệ được lớn lên giữa những người tin vào Thiên Chúa và cả những người không tin vào Thiên Chúa nhưng có thiện chí. Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt là nhóm tín hữu đến từ São José dos Campos. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu này luôn mang trong tâm hồn tình yêu Giê-xu như Thánh Francisco Assisi. Hãy cầu nguyện với Cha trên trời cho tất cả, nhất là cho những ai không có bình an. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các giáo mục của Hội đồng Giám mục Basilicata, các linh mục và tu sĩ Trung Quốc đang tham dự khóa bồi dưỡng tại Roma. Đức Thánh Cha chào các nhóm liên hiệp các nhà báo khoa học Italia và các trường học, đặc biệt là trường Thánh Gioan Tẩy Giả ở Roma, và các sinh viên trường Pier Paolo Pasolini. Ngài chào phái đoàn của tổ chức Banco Farmaceutico. Vào thứ Bảy, mùng 9 tháng 2 này, tổ chức sẽ quyên góp thuốc cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào cách riêng những người trẻ, người già, người bệnh và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài ước mong mọi người thực hiện cuộc viếng thăm thành vĩnh cửu để đào sâu lời Chúa, loan báo Chúa Giê-xu là đấng cứu độ chúng ta, là sự bình an đích thực cho chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculo.
Victorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại Con đường hoán cải của Salvatore Sarastriano, từ tội phạm trở thành diễn viên nhạc kịch và nhà văn.
Salvatore Sarastriano sinh năm 1972 và từng là một tội phạm. Nhưng chính trong thời gian ở tù, nhờ kịch nghệ, ông đã thay đổi và làm lại cuộc đời. Ngày nay, Sarastriano là một người biên kịch và đồng thời cũng là diễn viên. Salvatore Sarastriano sinh ra và lớn lên ở khu Tây Ban Nha thuộc thành phố Napoli, nước Ý. Lên 7 tuổi, Sarastriano bán thuốc lá dạo. 9 tuổi, cậu ăn cắp các thỏi son môi và đồ trang điểm tại các trung tâm thương mại để bán lại cho các cô gái điếm. Chưa dừng ở đó, 14 tuổi, Sarastriano phân phát heroin và trong thời gian ngắn, cậu trở thành thủ lĩnh của nhóm tội phạm, những cái đầu điên khùng, dám đối đầu với các băng đảng mafia. Sau một thời gian trốn chạy ở Tây Ban Nha, Sarastriano bị bắt và bị đưa về Ý. Trong thời gian bị giam tại nhà tù Repipia ở Roma, Sarastriano tham gia vào một chương trình kịch nghệ và đã khám phá ra văn chương của đại văn hào Shakespeare. kịch nghệ là bước ngoặt của cuộc đời Striano. Khi được tự do, Striano trở thành một tay buôn ma túy, nhưng đó chỉ là trong phim Gomorra của đạo diễn Matteo Garrone. Rồi còn trở thành một tên cướp, nhưng chỉ trong phim Ted Five của Guido Lombardi. Năm 2012, Striano trở lại nhà tù Rebibbia, không phải như một tù nhân, nhưng để quay bộ phim Hoàng đế Caesar phải chết. Bộ phim được giải Gấu Vàng trong liên hoan phim Berlin. Năm 2016, Striano xuất bản cuốn sách Sự Giận Dữ của Sasha. Trong đó, ông kể lại việc mình đã khám phá ra kịch nghệ trong thời gian tại nhà tù Rebibbia. Striano đi khắp nước Ý, dùng chính cuộc đời mình để giúp cho những người trẻ nhận ra các giá trị tài năng của họ và chiến đấu chống lại sự quyến rũ của cái ác. Ông trao cho các người trẻ những thông điệp về giáo dục, khuyến khích họ tìm điều thiện. Ông Striano đã được Hiệp hội Dự án của Lorenzo mời đến thành phố Carmagnola và được giới thiệu với các học sinh trung học và cả người lớn. Hiệp hội Lorenzo ra đời năm 2012 để tưởng nhớ Lorenzo, một cậu bé qua đời vì bệnh ung thư năm lên 6 tuổi. Dù không còn, nhưng tinh thần của Lorenzo vẫn tiếp tục thổi đến những niềm vui và sức mạnh cho những người biết cậu bé. Hiệp hội Lorenzo nhắm trợ giúp các gia đình có con bị bệnh và gặp khó khăn về kinh tế. Sau đó, hiệp hội còn quan tâm đến việc giáo dục thanh thiếu niên. Theo tinh thần của Lorenzo, sống dù cho những khó khăn, hiệp hội cố gắng trao chuyển niềm vui sống và những từ khóa của hiệp hội là sức mạnh của tâm hồn và lòng can đảm. Chia sẻ về cuộc đời mình, ông Striano nói, tôi đã rơi vào trong một đường hầm tối tăm khủng khiếp, và rồi tôi đã tìm được lối ra và tìm được ánh sáng. Tôi gặp rắc rối, cuộc sống trở nên phức tạp. Nhìn lại những năm tăm tối trong cuộc đời, ông Striano thấy thời gian khó khăn này quý giá vì giờ đây ông có thể dùng nó để nói với những người vẫn đang ở trong đường hầm tăm tối và không có ý tưởng hay sức mạnh hoặc động lực để tìm lối thoát ra. Ông đã tìm được lối ra và mỗi ngày ông dấn thân để với kinh nghiệm của mình, ông có thể cứu giúp người khác. Ông tin rằng những ví dụ của những cuộc đời được cứu chuộc thì giống như lương thực nuôi sống, đặc biệt cho những người muốn rời trốn ngục tù. Cần có những câu chuyện về sự hoán cải như là tia lửa đánh động người nghe. Ông Striano cảm thấy mối liên hệ gần gũi với Chúa Giêsu như một người bạn. Ông thích nghĩ về Chúa khi người dừng lại nói chuyện với đám đông, giúp đỡ và nói lời tốt đẹp với bất cứ ai người gặp gỡ. Thánh Augustino cũng có một vai trò quan trọng trong cuộc đời của ông Striano. Ông chia sẻ, Thánh Augustino, Ngài đã làm cho Thánh Monica mẹ Ngài phải đau khổ lo lắng, nhưng rồi Ngài đã hoán cải và tìm thấy đức tin. Với sự khiêm nhường, tôi nhìn thấy mình trong cuộc đời thánh nhân, bởi vì tôi thường làm mẹ tôi nổi giận. Thật không may là tôi không có thời gian để tỏ cho mẹ tôi ánh sáng mà tôi đã tìm thấy. Nhưng tôi tin rằng mẹ tôi đang đi theo ánh sáng đó và bà đang chiêm ngưỡng ánh sáng đó trên thiên quốc. Và như thế cuối cùng bà có thể thấy rằng bà đã không sản sinh ra một sự thất bại. Ông Striano muốn nói với các bậc phụ huynh rằng đừng ngại khi đối đầu với con cái họ, ngay cả khi điều này thường rất khó khăn. Tốt hơn là đối đầu với con cái mình ở nhà, để cuộc đối đầu này có thể đào luyện và củng cố các thiếu niên trước những thách thức đang chờ đợi họ bên ngoài xã hội. Để làm được điều này, trước tiên cha mẹ phải hiện diện về thể lý và hiện diện bằng cái đầu và trái tim mà không bị phân tâm bởi hàng ngàn thứ khác. Họ chỉ cần biết thực sự lắng nghe, ngay cả khi con cái của họ đang nói, cũng như khi chúng im lặng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Cái giá của người môn đệ Chúa Kitô.
Bạn thân mến, trong cuộc đời này, không ít lần chúng ta thấy lưỡng lự trước những chọn lựa mà mình đang theo đuổi. Nhiều khi chúng ta thấy chán nản và muốn dừng bước. Nhìn quanh, nhiều người đã bỏ cuộc. ta tự hỏi mình có nên bước tiếp hay không? Nếu đi tiếp thì sẽ được gì? Đó cũng là kinh nghiệm của Phêrô sau khoảng thời gian bước theo Thầy Giêsu. Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Phêrô đặt ra câu hỏi này sau khi chứng kiến chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi trước lời mời gọi bỏ mọi sự mà theo Thầy Giêsu. Chàng thanh niên có lý do để bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Phêrô cũng có những lý do để theo Thầy. Ngày ấy, Phêrô đang giặt lưới thì Thầy Giêsu đến và ngỏ lời muốn mượn thuyền của ông để giảng dạy cho dân chúng. Và tất nhiên, trước sự xuất hiện của một thượng khách được dân chúng quý mến, Phêrô đồng ý. Ông để Thầy Giêsu đến trong cuộc đời mình. Giảng cho dân chúng xong, Thầy Giêsu mời gọi Phêrô thả lưới bên mạn thuyền để bắt cá. Vừa mới giặt lưới xong, đang muốn nghỉ ngơi sau một đêm ra khơi, chán trường vì không bắt được gì. Nhưng Phêrô là người biết nói vâng. Không biết Phêrô có lưỡng lự chút nào không, nhưng ông đã thả lưới. Kết quả, một mẻ lưới đầy những cá. Vui vì không uổng công, ngạc nhiên vì kết quả bất ngờ, biết ơn vì được quá dư đầy. Thầy Giêsu bảo, hãy theo Thầy, và con sẽ thành kẻ lưới người như lưới cá. Phêrô lại thưa, vâng. Lần này, ông thưa vâng ngay lập tức. Phêrô vâng lời thả lưới vì chấp nhận những điều đúng đắn mà Thầy Giêsu giảng dạy. Phêrô thưa vâng để bỏ mọi sự mà theo Thầy vì cảm kích với những điều Thầy làm cho mình. Đúng hơn, Phêrô nhận ra những điều mình có đều là do Chúa ban tặng. Phép lạ là gì nếu không phải khoảnh khắc người ta thấy tất cả những gì mình có là do tình thương của Chúa. Phép lạ nối tiếp phép lạ. Ông từ bỏ mọi sự mà theo người. Mà ông từ bỏ thật. Cả một thuyền đầy cá vừa mới được Thầy ban tặng. Cả những bậc sinh thành và những người thân thuộc mà Thiên Chúa gửi trao. Ông đến với Đấng là nguồn của mọi ân ban. Đúng là ông khôn thật. Còn chàng thanh niên, anh có nhiều của cải, sống cũng rất tốt, nhưng chỉ thiếu một điều, không chấp nhận những gì mình có là do Chúa ban. Vì thế, anh cũng chẳng nhận ra đâu là ngọn nguồn của tất cả những gì mình đang có, cả nhân đức lẫn vật chất. Và anh không muốn theo Thầy để có được, Đấng là tất cả. Phần Phêrô, sau một khoảng thời gian theo Thầy, chứng kiến nhiều phép lạ, ông thán phục lắm. Có khi, ông còn muốn dựng lều ở trên núi để ở với Thầy sau khi thấy Thầy hiển dung. Ông cũng muốn được chia sẻ sự khôn ngoan và những vinh quang của Thầy. Nhưng Thầy Giêsu không ngừng nhắc lại về việc Thầy sẽ bị giết, bị những người lãnh đạo tôn giáo bách hại. Phêrô chưa hiểu về điều này, hay đúng hơn, ông không muốn chấp nhận điều này. Ông không muốn chúng xảy ra. Ông lo là phải, ông đắn đo là phải, vì nếu những điều bi thảm ấy xảy ra, nó sẽ đe dọa đến tương lai của ông. Khi đang băn khoăn, Phêrô không nhìn về phía sau với những gì mình từ bỏ. Ông nhìn về phía trước. Con sẽ được gì? Điều gì đang chờ đợi con phía trước? Trả lời câu hỏi của Phêrô, Thầy Giêsu vẫn cho thấy sự thật hào phóng và quảng đại của Thiên Chúa trước sự hào hiệp của con người. Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm và sự sống đời đời ở đời sau. Nhưng Thầy Giêsu cũng thẳng thắn nói về những bách hại đi kèm trong hành trình của người môn đệ. Giữa những băn khoăn lưỡng lự của người môn đệ, Thầy Giêsu không phải ông thầy mị dân hứa hẹn những điều tốt đẹp mà thực tế lại sầu thảm. Phêrô không nghe lầm và ông cũng không sai về những điều mình nghi ngại. Đau khổ, thập giá là những điều chờ đợi phía trước. Trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá để hiểu biết một điều là những gian khổ của việc học tập. Cái giá của niềm vui là những đau khổ gặp phải trên đường đời. Cái giá của tình yêu là những lần bị tổn thương hay tan nát con tim. Và cái giá của người môn đệ cũng không hề rẻ chút nào. Nhưng nếu xét đến cái giá, người ta sẽ mãi lưỡng lự và băn khoăn, sẽ kỳ kèo bớt một thêm hai, mong được lợi, tránh được hại. người môn đệ nếu muốn tiếp tục theo thầy Giêsu tiến về Jerusalem và theo thầy đến cùng. Họ phải vượt qua cái nhìn về giá. Làm những công việc phục vụ, tham gia những hội đoàn, đọc kinh và cầu nguyện sẽ chẳng mang lại ích lợi gì nếu cứ mãi gắn với việc so đo về cái giá. Câu trả lời của thầy Giêsu dạy ta nhiều điều. Muốn bước theo thầy đi đến cùng, người môn đệ cần vì thầy và vì tin mừng trước tiên, sau đó mới tới những gì mà người môn đệ nhận được. Nếu đặt được mất lên trên hết, thì việc buồn rầu bỏ đi như chàng thanh niên nọ là điều được báo trước. Nhưng người ta chỉ có thể vì thầy nếu trước đó người ta nhận ra thầy đã vì mình. Nếu không ghi khắc phép lạ của khoảnh khắc nhận ra tất cả những gì mình có là do lòng thương xót Thiên Chúa ban tặng, người môn đệ sẽ mãi lừng khừng và không thể tiến bước. Môn đệ Phao-lô là người kinh nghiệm điều này hơn cả. Không có đức mến thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chúng chọe xoang xoảng. Người ta có thể phục vụ trong nhiều lĩnh vực, làm nhiều việc thiện nguyện, nhưng nếu không vì tình yêu Chúa Kitô và vì loan truyền tình yêu ấy, tất cả sẽ trở về cái vòng xoáy của việc được mất, của vật chất, quyền lực và vinh quang. Đã có những dòng người đến rồi đi, đã có những người hăm hở rồi lại nản chí, nhưng cũng có những con người kiên trì theo đuổi đến cùng, dù đời lắc đầu e ngại hay thở dài tội nghiệp. Có những người vẫn ân cần phục vụ với những việc không tên, có những người vẫn âm thầm dấn thân trên những nẻo đường không được đánh số. Có những người cha người mẹ vẫn sống một đời đơn sơ khiêm tốn. Họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng vẫn đang sống một cuộc đời tử tế. Những bệnh nhân, họ đang phải mang lấy những bệnh tật rất nặng nề, nhưng họ vẫn mang đến sự bình an và thanh thản cho những người đến thăm. Những con người ấy, họ đã không tự hào về những gì mình làm. Họ cậy trông vào Chúa. Họ thưa lên, con chỉ làm những điều con phải làm. Những người môn đệ, họ biết rằng mình không thể có sức mạnh để từ bỏ và yêu thương nếu không có sức mạnh tình yêu mà Thầy Giêsu đã ban tặng qua sự dâng hiến của người. Lạy Chúa, xin cho con dám hiến tế đời mình, để con đi vào một cuộc phiêu lưu, để con dám hy sinh, dám quên mình, dám trả lời, lạy Chúa, con đây.
Dám sẵn sàng thực thi ý Ngài. Xin cho con trở nên của lễ, sắc tế mỗi ngày để kính dâng Cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé để Chúa lớn lên trong con hằng ngày. Yeah. Chúa lớn lên trong con hằng ngày.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha cho biết Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Từ lâu, Tòa Thánh đã quan tâm đến vấn đề các nữ tu bị lạm dụng và nhìn nhận có sự thiện chí giải quyết chiến tranh tại Yemen. Roma, chiều ngày 5 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, đã chính thức mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong chân phước cho cha Pietro Aruppe, cố bề trên cả dòng tên. Liban, Đức Hồng Y Begararai, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit, hy vọng tân chính phủ nước này có thể phục hồi được thời gian 9 tháng bị uổng phí.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.